chỉ cho Việt Minh phá sập cái cầu Bến Lức, và bằng cách là hồi đó Việt Minh phá hoại mà giật cái cầu Bến Lức hoài mà không sập, thì bác Nguyễn Ngọc Bích là người chỉ cho những cái trọng điểm của cái cầu đó, chỉ để mấy bịch chất nhỏ vào đúng cái trọng điểm đó thì giật được cái cầu. Đấy là cái thành tích mà được 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 đề cao rất là nhiều trong cái thời Việt Minh kháng chiến. Nhưng mà sau đó thì bác Nguyễn Ngọc Bích vì lý do nào đó chắc là thấy thấy không khá thì mới trốn sang bên Pháp, và đến năm đến thời đệ nhất Cộng hòa mà thành lập xong rồi á, thì là bác Nguyễn Ngọc Bích mới lại trở về. Và vì vì lúc đó bác bị căng xe sắp chết, thì tôi cũng có đến thăm bác, thì bác đã truyền lại cho tôi rất nhiều về cái cộng sản này, hải ngoại, và những cái kinh nghiệm đấu tranh chính trị với Việt Cộng như thế nào, và rất nhiều tin tức. Mà tôi chỉ tiếc một cái là lúc đó cái máy ghi âm nó hay còn thô sơ lắm, thì tôi không có được cái máy, thì tôi mới yêu cầu bác rằng thì là trước khi đằng nào bác cũng sắp chết rồi, là ông bị căng xe là chờ chết thôi, thì tôi muốn đem cái máy ghi âm xuống để nhờ bác Nguyễn Ngọc Bích nói cho một lời di chúc cho thế hệ trẻ Việt Nam. Nhưng mà đến lúc mà tôi xuống không kịp thì bác Bích bị chết. Thế nên mấy cái ông già đó là ông rất là dễ thương, và ông truyền lại cho những cái kinh nghiệm đấu tranh với cộng sản, anh em tôi học hỏi được rất nhiều. Đấy là cái câu chuyện tôi xác nhận lại là bác Nguyễn Thế Truyền là rất chống cộng, mà cho đến ngày mà sắp ra ứng cử tổng thống để tranh với ông Ngô Đình Diệm mà vẫn còn sợ cộng sản nó giết, đi đâu là mắt la mày lén, khổ lắm. À, tôi xin hết.
Ok, cảm ơn bác Ngô Quán, nhưng mà cái mà trọng tin vẫn chưa rõ lắm đó, đó là nếu như ông ta là ông Nguyễn Thế Truyền là đệ nhị cộng sản đó, đệ nhị quốc tế đó, và tham gia Đảng Xã hội Pháp đó, thì ông ta sẽ phải là cái người mà chống lại cái quốc tế ba thì đúng hơn, nếu như ông ta là người chống cộng. Thì nhưng mà khi mà chống cộng là chống lại quốc tế ba đó, thì ông ta lại giới thiệu những cái gọi là các cái học sinh cảm tình của quốc tế ba vào trong trường Đông Phương học để huấn luyện cộng sản này. Thì Trọng Tín không có hiểu cái này, thì bác cơ quan có thể làm rõ hơn được không ạ? Xin mời bác Ngô Quán nhé.
Tôi không biết là cái chi tiết nói rằng thì là bác Nguyễn Thế Truyền mà giới thiệu người đi học Đại học Đông Phương là đâu ra cái chi tiết đó, chứ trong những ngày mà tôi tiếp xúc với bác thì không thể thấy bác nói cái chuyện đó, mà cái tài liệu nó ở đâu nó ra ấy. Mà tôi chỉ thú vị ở bác Nguyễn Thế Truyền là cái điểm là bác ấy là hoàng tử, à là phò mã của vua nước Bỉ đó, vì là phò mã của một cái ông vua, cho nên khi thời Pháp thuộc bác truyền về Việt Nam mà đi một cái dự một cái party nào đó thì ở cái phủ toàn quyền đó, có cái ông tổng đốc Vi Văn Định đó, có cái gì ngứa mắt đó là bác truyền là có cái thành tích là tát cho tổng đốc Vi Văn Định mấy cái tát mà quan tây không dám làm gì. Thì đấy là cái huyền thoại và giai thoại về bác Nguyễn Thế Truyền như vậy. Còn cái chi tiết mà nói là bác Nguyễn Thế Truyền giới thiệu Hồ Chí Minh, tôi nghĩ rằng cái thằng Hồ Chí Minh nó chả cần ai giới thiệu đâu, nó là chỗ nào mà có job tốt, chỗ nào mà có tiền chi là nó bò đến còn sớm hơn ai hết, chứ không phải là đợi đợi bác Nguyễn Thế Truyền giới thiệu đâu. Tôi xin hết.
Ok, vâng, cái chi tiết đó là vừa nãy anh Tường Thắng cung cấp thì từ đâu thì cho tôi không có biết, nhưng mà thấy anh Tường Thắng nói như vậy thì cho tôi mới thấy hoài nghi, bởi vì là rõ ràng là nếu như bác Thế Truyền là người chống cộng thì không thể nào mà đi giới thiệu cho cái tên là Việt Cộng Con vào quốc tế ba được, để mà sau này trở thành hiện đại hóa cho đất nước được. Ok, xin mời anh Tường Thắng nhé, xin mời anh.
Dạ vâng, Tường Thắng xin được trả lời bác Ngô Quán thế này. Thứ nhất là cái tài liệu mà Tường Thắng đưa ra đó là tài liệu của chính trong Hồ Chí Minh toàn tập. Tường Thắng không nhớ tập số mấy, nhưng mà cái thời điểm là năm 1900 gần 30-31, thì Hồ Chí Minh có viết thư báo cáo cho Quốc tế Cộng sản và yêu cầu Quốc tế Cộng sản là không nhận người vào trường Đại Phương Đông do Nguyễn Thế Truyền giới thiệu, do nhóm Nguyễn Thế Truyền giới thiệu thì đúng hơn, Thì cái đó là cái bức thư mà Hồ Chí Minh dặn dò quốc tế cộng sản như thế. Thì cái câu hỏi, chính vì vậy mà Trần Thắng mới thắc mắc là như vậy, là bởi vì nếu ông Nguyễn Thế Truyền này không có dính dáng với quốc tế ba thì ông không có thế nào mà giới thiệu người vào trường quốc tế cộng sản của trường Đại học Phương Đông được. Thêm một điểm nữa là trong cái cuốn của Hồ Chí Minh Nguyễn Ái Quốc tại Pháp, tại Paris, xin lỗi, tại Paris từ 1917 đến 1923 do nhà xuất bản Chính trị Quốc gia của Cộng sản Hà Nội phát hành của bà Thu Trang đó, trong đó có đăng một số mật báo của Pháp, trong đó nói rằng là khi mật báo Pháp cho biết là khi Hồ Chí Minh đi Nga thì toàn bộ cái hoạt động tại Pháp được giao lại cho Nguyễn Thế Truyền. Vì lúc đó nên nhớ rằng là ông Phan, luật sư Phan Văn Trường, sau khi mà Hồ Chí Minh đi Nga thì ông Phan Văn Trường cũng xin về Việt Nam. Cái lý do mà tại sao ông Phan Văn Trường về Việt Nam thì trong tài liệu không nói, nhưng mà theo suy luận của Trần Thắng thì ông Phan Văn Trường đi về Việt Nam là bành trướng chủ nghĩa cộng sản tại Việt Nam. Bởi vì nên nhớ rằng trong tất cả những cái người mà sinh hoạt trong những của nhà Phan Văn Trường, gồm có Phan Văn Vinh, Phan Văn Trường, Nguyễn Thế Truyền và Hồ Chí Minh, cái người mà thông minh nhất mà mật thám Pháp phải nhìn nhận đó là luật sư Phan Văn Trường. Cho nên luật sư Phan Văn Trường là cái người mà có lẽ là đã đọc và thông hiểu được tất cả những cái lý luận của chủ nghĩa xã hội và dạy lại cho Hồ Chí Minh. Ông Nguyễn Thế Truyền là một người cũng rất thông minh, đã đến Pháp với tư cách và học và ra ngành kỹ sư. Cho nên trong trường hợp này chúng ta thấy rất rõ là những người đi tiên phong trong cái chủ nghĩa xã hội này đó là phía bên Phan Văn Trường. Luật sư ông Phan Chu Trinh thì chắc chắn là cụ Phan Chu Trinh thì đã bỏ rồi, là bởi vì cụ Phan Chu Trinh chúng ta đã chứng minh trong những buổi nói chuyện trước là cụ Phan Chu Trinh đã chấm dứt cái sự liên hệ với Phan Văn Trường. Và trong một buổi họp thành lập một cái hội, tôi đang không nhớ tên bây giờ, không có tài liệu ngay đây, vào mấy tháng trước khi Hồ Chí Minh đi Nga đó, thì họ đề nghị là cụ Phan Chu Trinh làm chủ tịch, thì Phan Văn Trường nói thẳng là Phan Văn Trường không chấp nhận Phan Chu Trinh làm chủ tịch cái hội đó, mà cái hội đó là do cái phía bên cộng sản họ đưa quyết định xuống thành lập. Thì chúng ta thấy rằng là dựa vào những tài liệu như vậy, dĩ nhiên những tài liệu đó bây giờ chúng ta mới có. Lúc cái thời điểm ông Phan Văn Trường khi mà ra tranh cử chức vụ tổng thống đối với cụ Ngô Đình Diệm thì có thể lúc đó là chúng ta không có tài liệu để thấy cái điểm này, cho nên nhiều người không biết hoặc là như thế nào thì hắn không rõ. Và cái chủ trương của ông Phan Văn Trường có phải đề nghị quốc tế hay không thì thằng Nắng không dám quả quyết, nhưng mà chúng ta biết rằng là giữa đề tam và đề nhị nó có sự cái mối thù thâm sâu ghê lắm, cũng như đề tam và đề tứ không thể nào họ ngồi chung với nhau được, cho nên bắt buộc trong trường hợp này Nguyễn Thế Truyền phải là đề tam thì mới giới thiệu người được trường Đại học Phương Đông, chứ còn nếu không thì đâu có giới thiệu được trường Đại học Phương Đông. Thì đó là cái sự suy luận của thằng Nắng như vậy, dựa trên những tài liệu mà thằng Nắng có. Thì cái thư đó là thư của Hồ Chí Minh viết cho quốc tế cộng sản. Vâng, xin trả mic lại cho anh Đồng Du. Có lẽ Trần Thắng xin được cũng ngừng ở đây để mà nhường diễn đàn lại cho cái sự sinh hoạt bình thường trước khi để Trần Thắng cần phải làm một số việc khác.
Ok, cảm ơn anh Trần Thắng nha. Thì cái tin tức anh cho biết ấy, nó về và những cái thông tin của bác Ngô Quán qua cái việc mà chứng kiến tận mắt đó, thì nó làm cho Đông Du hiện nay đang bị confused đang bị lộn xộn táo hỏa tam tinh không biết là như thế nào cái vụ này, có lẽ cũng phải mất một thời gian nữa để làm rõ vấn đề lịch sử cái tụi Việt gian cộng sản chúng ta gặp phải, cái bọn tụi Việt gian cộng sản mà chuyên chế biến lịch sử đâm nó rắc rối tùm lum tà la. Xin mời bác Ngô Quán nhé.
Không, nếu mà tài liệu của Trường Thắng mà như thế đó thì cũng dễ hiểu thôi. Đấy là một cái tài liệu negative chứ không phải là tài liệu confirm affirmative. Là thằng Hồ Chí Minh có thể lúc đó nó được cái tin tức gì đó mà do anh nào đó mà lại đi sang đầu quân với Stalin mà lại khai báo rằng thì là do ông Nguyễn Thế Truyền giới thiệu, thì anh Hồ Chí Minh nó sợ lại có cạnh tranh ảnh hưởng với nó thì nó yêu cầu đừng có nhận những người của Nguyễn Thế Truyền. Có thể là do một cái thông tin nào đó của Hồ Chí Minh, chứ không thể cái tin tức đó là không phải là một cái tin tức cần affirmative. Thành ra là không thể căn cứ vào đó mà nói rằng thì ông Nguyễn Thế Truyền là người giới thiệu học trò đi học, là vì theo căn cứ vào cái thái độ của ông ấy khi ông gặp tôi đó, mà đến năm đó mà ông còn sợ cộng sản thì làm sao mà ông là cộng sản được. Anh ra là đấy là một cái suy luận là thì có cái thơ đó mà nó nói rằng quốc tế cộng sản đừng nhận những người thì ấy, là có cái thơ đó có tính cách preventive và đề phòng thôi, có thể là cạnh tranh hay là gì đó, mà thằng Hồ Chí Minh nó muốn bảo vệ cái job của nó sợ là có những cái nhánh khác, thì nó anh là không thể căn cứ vào cái thơ đó mà còn suy luận ra rằng ông Nguyễn Thế Truyền là đệ tam của đệ cộng sản đệ tam được. Ok, tôi nghĩ rằng là như thế là clear rồi, Đông Du không cần phải để cần phiêu nữa. Vâng, tôi xin hết.
Vâng, cảm ơn bác Ngô Quán, cảm ơn anh Tường Thắng. Thì ok, chúng ta cứ tạm biệt đến đâu hay đến đó đã. Và Trọng Tí cũng nghĩ, Trọng Tí nghĩ là có thể là cái cách lý giải của bác Ngô Quán hợp lý. Vâng, xin chào yêu tự do 06. Xin chào anh Tường Thắng. Buổi sinh hoạt hôm nay rất vui vẻ, rất hay. Và bây giờ thì Đông Du có chút việc phải rời diễn đàn thì